cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tiến trình tìm hiểu thư Roma, chúng ta đang ở trong phân đoạn chót. Có hai lĩnh vực trong hành động, trong mối quan hệ của cơ đốc nhân. Như chúng ta đã tìm hiểu và thấy rõ trong phân đoạn Roma đoạn 13, lĩnh vực thứ nhất nói đến công tác của cơ đốc nhân và sự vâng phục chánh quyền. Cơ đốc nhân dâng phục luật pháp của chánh quyền, đóng thuế, kính trọng những người có chức vụ trong chánh quyền. Và trong Roma đoạn 13 cũng đặc biệt nói đến mối quan hệ với người láng giềng. Cơ đốc nhân phải trả nợ mình thiếu, không phạm tội thà dâm, không giết người, không trộm cướp, không tham lam, không làm chứng dối. Cơ đốc nhân yêu thương người lân cận như mình. Cơ đốc nhân bày tỏ đời sống chân thật và bỏ qua sự say sưa, ghen ghét, tranh cạnh. Và Kinh Thánh nói rất rõ về các vấn đề này. Trong phân đoạn này, Phaolô đưa ra một số nền tảng về hành động của cơ đốc nhân liên hệ đến một số vấn đề nghi vấn. Phaolô cho chúng ta ba lời hướng dẫn: lòng tin chắc, lương tâm và sự tôn trọng. Cơ đốc nhân nên có lòng tin chắc về những gì mình làm. Lòng tin chắc tức là lòng trông cậy, sự hy vọng. Người ấy hướng về phía trước với lòng trông đợi và sự sốt sắng. Lời hướng dẫn thứ hai là về lương tâm. Người ấy nhìn lại phía sau về những gì mình đã làm để xem nó đúng hoặc sai. Người ấy có ghét những gì mình làm không? Lời hướng dẫn thứ ba là sự tôn trọng. Người khác có bị ảnh hưởng tai hại nào bởi những gì tôi làm không? Ba lời hướng dẫn này cho chúng ta những nền tảng trong hành động của cơ đốc nhân. Trong thời của chúng ta có hai tư tưởng khác biệt về vấn đề hành động của cơ đốc nhân. Nó tạo nên một bối cảnh giả tạo trong đời sống cơ đốc nhân. Kết quả, chúng ta có một số cơ đốc nhân vô quy tắc hay là ở dưới mức bình thường trong một thái cực cách biệt. Có nhiều người ở trong thái cực mà họ không có một bức tường ngăn cách với thế gian. Đời sống của họ giống hệt với những người chưa được cứu rỗi trong thế gian. Đời sống của họ không có gì thay đổi so với thời gian trước khi trở lại đạo. Họ tham dự tất cả những trò vui của những người trong thế gian. Họ đi đến bất cứ nơi nào người thế gian đi. Họ dùng mọi năng lực của cơ thể và tiền bạc mà nó không đem đến lợi ích cho đời sống tâm linh. Có những đoạn kinh thánh mà họ không hiểu được ý nghĩa đó đối với họ là gì. Như được chép ở trong sách Philip đoạn 3 câu 17 đến 19. Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư nát. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Cũng có nhiều người không tham dự vào bất cứ một trò vui nào của thế gian, nhưng họ sống như người trong thế gian. Họ ham mê ăn uống quá độ, họ nói nhiều và trở nên những người nói chuyện tầm phào, nói chuyện xấu của người khác. Một lần nữa, tôi xin trích lời của Phaolô ở trong sách Philip đoạn 4 câu 8. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Các bạn thân mến, suy nghĩ của các bạn trong đời sống sẽ ảnh hưởng đến hành động của các bạn hiện nay và sau này. Nhưng điều gì các bạn tiếp tục suy nghĩ thì cuối cùng nó cũng đưa đến hành động. Tôi thấy rằng có nhiều cơ đốc nhân suy nghĩ về sự cám dỗ rất lâu trước khi rơi vào sự cám dỗ. Đấy là những điều mà cơ đốc nhân vướng phải. Vì thế hình như Phaolô nghi vấn là họ có phải là cơ đốc nhân hay không, bởi vì họ đang sống giống như những người trong thế gian. Giờ đây chúng ta đến nhóm thứ hai với một thái cực đối nghịch. Họ miễn cưỡng và tiêu cực trong đời sống cơ đốc nhân. Phaolô cảnh giác chống lại những người tín hữu ở Côlôse có đặc tính là chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ, như được chép ở trong sách Côlôse đoạn 3 câu 21. Những người này vui mừng trong sự cứu rỗi bởi ân điển và sự giải thoát khỏi luật pháp Môi-se. Nhưng lập tức sau đó, họ lại đặt ra một bản điều răn mới và họ tăng số lượng lên gấp đôi. Họ cho mình là người trở nên quan trọng, hay phê bình, rất tự hào, lên mình. Đây là những người mà Phaolô gọi là yếu đức tin. Họ là những người trở nên biệt lập. Có một cô gái làm chứng lại tình trạng của cô như sau. Tôi tin Chúa Giêsu 3 năm rưỡi nay, nhưng tôi thấy đời sống thuộc linh của tôi rất yếu, cho đến gần đây tôi mới thể thoát ra được nhóm biệt lập. Chữ biệt lập tôi đang nói nơi đây được đóng ngoặc. Gần đây, họ nhận thấy đời sống của tôi xa cách Đấng Christ. Tôi đã ở trong một đời sống thụ động của cơ đốc nhân với chủ trương không hút thuốc, không uống rượu, không đánh bài, không xem phim và không trang điểm. Nhưng các điều này không làm cho tôi trở nên một đời sống cơ đốc nhân vui vẻ. Bạn tôi nói rằng tôi đang trở nên cay đắng, nhưng tôi không muốn như thế. Trước khi trở nên cơ đốc nhân, tôi có nhiều tham vọng. Tôi cố gắng làm việc rất nhiều cho những gì tôi tin tưởng, nhưng giờ đây tôi thấy không có hữu ích gì. Thế gian này đang đi từ chỗ xấu đến chỗ tệ, và mọi sự đang đi dần đến chỗ hư hoại. Chỉ có một hy vọng là chờ đợi sự trở lại của Chúa Giêsu. Các bạn thân mến, người này đang ở trong một tình trạng tệ hại, và xin các bạn hãy để ý đến tình trạng biệt lập của cô ta. Vì sự biệt lập này không đem đến sự vui mừng trong đời sống của cơ đốc nhân. Các bạn thấy là tôi đã dùng thời gian khá dài cho một điều rất là quan trọng, bởi vì tôi muốn các bạn có sự chú ý, có sự quan tâm. Tôi biết có nhiều cơ đốc nhân đang ở trong trạng thái lộn xộn, sẽ được sự hữu ích bởi những điều quan trọng mà Phaolô nói trong Roma đoạn 14 này. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong Roma đoạn 14 câu 1. Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. Xin hãy nói theo một cách khác. Hãy tiếp nhận người yếu đuối vào trong sự thông công với anh em. Xin đừng phán đoán thái độ của họ, hành động và suy nghĩ của họ. Đoạn này nối tiếp với đoạn trước. Luật lệ về sự yêu thương giờ đây thể hiện qua hành động. Khi kết án những việc này không đạo đức và dĩ nhiên là sai, như được đề cập trong đoạn 13, Phaolô cảnh giác chống lại sự nguy hiểm khi kết án những điều mà Kinh Thánh không có ngăn cấm. Người kém đức tin được đề cập ở đây là yếu kém trong việc thực hiện một số hành động nào đó. Người ấy không biết điều gì nên làm trong một số việc liên hệ. Người như thế cần được tiếp nhận cách vui mừng vào sự thông công với anh em đồng đức tin. Có thể các bạn không đồng ý với người đó, nhưng các bạn tiếp nhận họ. Nếu người ấy đã tin nhận Chúa Giêsu Christ, các bạn không tiếp nhận người đó nhằm để khởi sự tranh luận về các vấn đề còn nghi vấn. Nhóm tín hữu này không nên ngồi đoán xét nhóm tín hữu khác về một số hành động của cơ đốc nhân. Có một số điều kinh thánh không có cấm, nhưng có một số cơ đốc nhân thì tách biệt với những điều này. Có một lời chú giải hữu ích trong kinh thánh Scottfield cho câu này như sau. Hội thánh không có thẩm quyền để quyết định những vấn đề về quyền tự do cá nhân về những việc kinh thánh không cấm. Trong mỗi hội thánh, có các tín hữu mạnh mẽ lẫn người yếu đuối. Người mạnh mẽ hiểu chân lý thuộc linh và làm theo, nhưng người yếu đuối chưa ở mức độ trưởng thành và tự do như vậy. Người yếu đuối không nên lên án người mạnh mẽ và gọi họ là người quá thiêng liêng. Người mạnh mẽ không nên coi thường người yếu đuối và gọi họ là người ấu trĩ thuộc linh. Đức Chúa Trời tiếp nhận cả người yếu đuối lẫn người mạnh mẽ. Vì vậy, chúng ta cũng cần nên tiếp nhận lẫn nhau. Cảm ơn Chúa là khi tôi mới trở lại tin nhận Ngài, đời sống tôi là người yếu đuối, là một người không biết gì nhiều. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, hội thánh địa phương nơi tôi đã gia nhập đã tiếp nhận tôi và gây dựng tôi được lớn lên. Và tôi mong ước rằng các bạn cũng nên chú ý để tiếp nhận những người yếu đuối và gây dựng cho họ trở nên mạnh mẽ. Và trong sách Roma, đoạn 14 câu 2 nói tiếp: Người này tin có thể ăn được cả mọi thứ, người kia là kẻ yếu đuối, chỉ ăn rau mà thôi. Câu này có thể làm tổn thương những người theo chủ trương biệt lập. Người mạnh mẽ theo đức tin thì cho là có thể ăn mọi sự. Trong khi đó anh em yếu đuối thì chỉ ăn rau. Người mạnh mẽ nhận thức rằng Đức Chúa Giêsu dựng mọi thứ thịt đều tinh sạch. Như được nói trong sách Mác, đoạn 7 câu 19. Sau cơn đại hồng thủy, Đức Chúa Trời ban mọi thứ thịt để ăn. Và theo như trong sách Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 3 ghi lại như sau: Phàm vật chi hành động và có sự sống để dùng làm đồ ăn cho các ngươi, ta cho mọi vật đó như ta cho các thứ cỏ xanh. Các bạn có nhớ sứ đồ Phi-e-rơ được ban cho một bài học thực tiễn về việc ăn thịt các vật trên nóc nhà của người thợ thuộc gia Simon ở Joppe hay không? Trong sách Công Vụ đoạn 10 từ câu 9 đến câu 16 đã ghi lại sự kiện đó. Sứ đồ Phi-e-rơ là người tự hào, ông không ăn vật gì không thanh sạch. Ông là một người tách biệt và ông tự hào về điều đó. Vì thế Đức Thánh Linh nói cho ông: Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch thì chớ cầm bằng dư dái. Trong sách Công Vụ đoạn 10 câu 15. Phao-lô có thể ăn thịt và lương tâm ông không khó chịu, nhưng Phi-e-rơ thì ngần ngại làm điều đó. Cơ đốc nhân yếu đuối với quá khứ ăn rau cải thấy là việc ăn thịt là một điều đối nghịch với họ. Cho nên chúng ta phải cẩn thận ở trong điều này. Tôi xin nhắc lại bối cảnh lịch sử thời bấy giờ. Hệ thống tế lễ thời xưa vốn là trung tâm điểm của sinh hoạt tôn giáo, xã hội và gia đình của thế giới La Mã. Sau khi đã cúng lễ cho một vị thần nào rồi, chỉ có một phần của cúng được thiêu đi mà thôi, phần còn lại đem bán ra ngoài chợ. Như thế, một số cơ đốc nhân thậm chí đã vô tình dễ dàng mua thịt ấy ngoài chợ hoặc ăn thịt đó tại nhà của bạn mình. Cơ đốc nhân có nên thắc mắc về nguồn gốc của món thịt mình ăn hay không? Một số người nghĩ rằng ăn của cúng thần tượng thì chẳng có gì sai trái cả, vì thần tượng chỉ là điều vô nghĩa, giả tạo mà thôi. Nhưng một số người khác lại cẩn thận kiểm tra nguồn gốc của món thịt họ ăn, hoặc để tránh hẳn việc ăn thịt để cho lương tâm khỏi bị cắn rứt. Vấn đề này quan trọng đối với cơ đốc nhân trước đây đã từng thờ lại hình tượng. Và Phaolô đã giải bài điều này rất rõ ở trong sách Côrintô thứ nhất, đoạn 8, từ câu 1 đến câu 13. Nền tảng ở đây là gì? Một người có thể ăn thịt, người khác không ăn. Nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, người ăn thịt và người không ăn thịt, giờ đây xin hãy lắng nghe lời của Phaolô. Ở trong Roma, đoạn 14, câu 3. Người ăn chứ khinh dễ kẻ không ăn. Người không ăn chứ xét đoán kẻ ăn, bị Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. Tôi biết là sai khi tôi đoán xét những người biệt lập cực đoan. Nếu họ muốn đi theo con đường đó, thì đó là việc của họ. Nhưng điều làm cho tôi không vui là họ muốn chỉnh tôi. Tôi biết là tôi cần có sự sửa đổi trong sự sai sót của mình, nhưng họ không phải là quan án để làm công việc xét đoán. Nhóm người này không đoán xét nhóm người khác. Nếu các bạn tin rằng mình có thể ăn thịt, thì các bạn không ăn thịt. Phaolô dùng thịt chỉ là một thí dụ thôi, nhưng điều này có thể áp dụng bất cứ những điều gì khác mà Kinh Thánh không cấm. Nhưng nếu các bạn nghĩ rằng các bạn có thể ăn thịt, thì các bạn cứ ăn. Và trong Roma, đoạn 14, câu 4 nói tiếp. Ngươi là ai mà dám đoán xét tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó. Xong nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền làm cho nó đứng vững vàng. Đây là một điều tệ hại. Phaolô hỏi, ngươi là ai mà dám đoán xét tôi tớ của kẻ khác? Các bạn là cơ đốc nhân thân mến. Các bạn có quyền gì mà đoán xét hành động của anh em mình liên hệ đến những điều nghi vấn? Các bạn có phải là Đức Chúa Trời không? Người ấy có mắc nợ các bạn không? Phaolô nói, người ấy không mắc nợ các bạn, người ấy mắc nợ Đức Chúa Trời, người ấy sẽ ứng hầu trước mặt chủ mình, đó là Đức Chúa Trời. Xin các bạn tưởng tượng, khi các bạn được mời đi dự ăn cơm khách ở nhà người bạn mình, có một cô gái giúp việc dọn thức ăn, có một món ăn dọn lên bị nguội. Các bạn nói, vì sao mà cô dọn đồ ăn nguội như thế? Tôi có thể nói rằng, lúc đó cả phòng ăn được yên lặng khi các bạn nói như vậy. Cô gái đó không phải là người giúp việc cho các bạn. Có thể cô ta không được phép dọn thức ăn nguội như thế cho khách, nhưng các bạn không ở cương vị để nói với cô gái giúp việc nhà của bạn mình như vậy. Chỉ có chủ cô ta mới có thể nói với cô ta điều đó mà thôi, khi điều đó không làm vừa ý chủ của mình. Có thể các bạn hiện nay không chấp nhận một số hành động của tôi mà các bạn nghi vấn. Tôi mong rằng các bạn đừng đoán xét. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với Chúa Giêsu vì Ngài là chủ của tôi. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến nguyên tắc hành động thứ nhất, đó là lòng tin chắc. Trong sách Roma đoạn 14 câu 5, người này tưởng ngày này hơn ngày khác, kẻ kia tưởng ngày này bằng nhau, ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Giờ đây Phaolô chuyển sự giải bài của ông về thí dụ liên hệ đến việc ăn uống đến vấn đề ngày tháng. Vài người nhấn mạnh ngày của Chúa cách khác biệt nhau. Một số người nghĩ ngày của Chúa là Chúa Nhật, số người khác thì giữ ngày thứ Bảy. Vấn đề khác biệt không phải là ngày, nhưng là người tin nhận. Ngày đặc biệt không phải là vấn đề quan trọng. Phaolô nói, vì vậy chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày Sa-bát. Trong Côlôse đoạn 2 câu 16. Xin các bạn đừng nói, ngày nào tôi cần giữ. Tôi không chịu trách nhiệm với các bạn. Tôi chịu trách nhiệm với Chúa Giêsu, Ngài là chủ của tôi. Hầu hết hội thánh ngày nay giữ ngày Chúa Nhật là ngày Sa-bát. Vì thế, họ chủ trương rằng không vi chuyển xa trong ngày Chúa Nhật. Nhưng thỉnh thoảng, có những ngày Chúa Nhật khi tôi đi giảng từ hội thánh này sang hội thánh khác, chạy xe từ 3 đến 40 cây số. Phaolô nói rằng những gì chúng ta làm, chúng ta nên có lòng vững tin, lòng tin chắc và vững tâm rằng những điều đó đúng cần được thực hiện. Phaolô nói, ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. tức là người ấy hành động với sự vững tin trong trí, trong lòng. Cơ đốc nhân chỉ nên hành động khi có sự vững tin. Các bạn thân mến, những gì các bạn làm cho Đức Chúa Trời, các bạn nên làm với lòng sốt sắng nhiệt tâm. Tôi suy nghĩ đến tinh thần đi nhà thờ vào ngày Chủ nhật của một số người. Tôi thấy có người đi xem đá banh, họ đi xem rất là sớm, trả tiền mua vé, tìm chỗ ngồi tốt. Khi trận bóng đá bắt đầu, họ chăm chú theo dõi và cổ động nhiệt tâm cho đội của mình thích. Dù tôi không đi xem bóng đá, nhưng tôi không chỉ trích người nào đi xem bóng đá. Đó là sở thích của họ, đó là thời giờ giải trí của họ. Nhưng điều gì tôi làm cho Chúa, tôi làm với cả lòng sốt sắng. Tôi dạy Kinh Thánh bởi vì tôi thích công tác này. Tôi cố gắng dạy với nhiệt tâm, ơn sức mà tôi có. Một trong lý do mà nhiều hội thánh hiện nay yếu đuối, đó là những người trong hội thánh thiếu sự nhiệt tâm, thiếu sự dấn thân để gánh vác công việc. Có một số người khi được mời dự làm công việc, chẳng hạn như dạy trường Chủ nhật, họ nói rằng xin mời người khác. Nếu có một người có tinh thần như thế, thì đừng ép họ vào công tác. Cho nên Phaolô nói đến nguyên tắc thứ nhất, ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Bây giờ, chúng ta đem nền tảng này áp dụng cho điều nghi vấn. Thỉnh thoảng có nhiều người, nhất là thanh niên hỏi tôi, nếu họ làm điều này thì đúng hay sai? Tôi nói rằng, với các bạn, tôi nghĩ đó là sai, nhưng đối với tôi, nó đúng. Khi nghe nói thế, họ hỏi, điều đó có nghĩa gì? Tôi giải thích cho họ. Đối với tôi không có nghi vấn về việc đó, vì khi tôi làm, tôi sẽ làm hết lòng, với cả nhiệt tâm. Còn với các bạn, tại điểm này các bạn đang có sự nghi vấn. Phaolô nói, ai nấy hãy tin chắc ở chí mình. Các bạn thân mến, đây là nền tảng hướng dẫn lớn lao. Nếu các bạn nghi vấn trong trí về các điều các bạn đang làm, thì đối với các bạn đó là điều sai. Nó không sai với tôi, nhưng chắc chắn rằng nó sai với các bạn. Tôi xin lấy câu chuyện của Phi-e-rơ và Giăng để cho các bạn có thể thấy rõ vấn đề này. Các bạn còn nhớ khi Chúa Giê-xu bị bắt, Phi-e-rơ theo Chúa cách xa xa. Sau đó Phi-e-rơ vào trong trường án của thầy cả thượng phẩm, nơi xét xử Chúa Giê-xu. Sau này người ta có xây dựng một cái nhà thờ tại Kích-rôn, có tên là Hội Thánh của Con Gà Gáy. Nhà thờ này tọa lạc ngay trên nền cũ của nhà thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe. Đó là nơi mà Phi-e-rơ chối Chúa Giê-xu ba lần không biết Ngài. Tôi tin rằng Phi-e-rơ không nên đến đó trong đêm Chúa Giê-xu bị bắt. Trong một mặt khác, sứ đồ Giăng là người đã sinh sống ở thành Giê-ru-sa-lem, là người biết vinh thự của thầy tế lễ cả. Ông Giăng đi đến đó, và ông không chối Chúa. Việc đi đến nơi xử án Chúa Giê-xu đúng với sứ đồ Giăng, nhưng lại sai với Phi-e-rơ. Các bạn có thấy tại sao như vậy? Bởi vì Phi-e-rơ là người yếu đuối. Đối với những điều vui chơi, có sự nghi vấn và sai đối với cơ đốc nhân. Nếu người ấy muốn tham dự vào trò chơi vui nào, người này cần phải giữ được sự mối thông công gần gũi với Đức Chúa Trời, thì chúng không có gì sai với người đó. Tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện nhỏ liên hệ vấn đề này. Nhiều năm trước đây, có một cô gái trẻ đến với mục sư và hỏi điều này. Thưa mục sư có nghĩ rằng có điều gì sai khi cơ đốc nhân đi dự nhảy đầm không? Mục sư nói với cô có thể đi bất cứ nơi nào nếu như cô để Chúa Giê-xu cùng đi với cô. Điều đó làm cho cô gái giận. Cô nói, tôi sẽ đem Chúa Giê-xu đi nhảy đầm. Mục sư nói, như thế thì cô cứ đi. Vì thế cô gái này đi nhảy đầm. Một cậu thanh niên mà cô chưa gặp trước đây, chưa biết trước đây, đã đến và cùng nhảy đầm với cô. Cô đã xác nhận với mục sư trước đây rằng cô sẽ đem Chúa Giê-xu cùng đi với cô. Vì thế cô hỏi anh ta, anh có phải là cơ đốc nhân không? Chàng thanh niên trả lời, không. Nhưng anh ta muốn tiếp tục cuộc đối thoại với cô, nên anh hỏi lại, cô có phải là cơ đốc nhân không? Cô trả lời, vâng, tôi là Cơ Đốc nhân. Sau đó anh chàng chưa tin Chúa Giêsu này nói với cô ta, cô là Cơ Đốc nhân mà tại sao đến đây nhảy đầm? Sau đêm nhảy đầm đó, cô gái này không còn dám đem Chúa Giêsu đến đó nữa. Và trong sách Roma, đoạn 14 câu 6. Kẻ giữ ngài là giữ vì Chúa, kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. Các bạn có thể di chuyển vào ngày Chúa Nhật nếu như các bạn mời Chúa Giêsu đồng hành với mình. Các bạn cầu nguyện xin Chúa đồng hành và dẫn dắt các bạn đi đường bình an. Điều quan trọng là các bạn cần chú ý và giữ ngày của Chúa là vì Chúa. Cũng vậy, người ăn thịt tạ ơn Đức Chúa Trời với tất cả lòng thành, và người không ăn thịt cũng tạ ơn Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng. Đức Chúa Trời chú ý đến điều gì đến từ nơi tấm lòng, chứ Ngài không chú ý nhiều đến thức ăn nào mà các bạn có trên bàn. Thái độ của tấm lòng bày tỏ ra hành động của Cơ Đốc nhân. Cho nên, các bạn cần phải giữ tấm lòng của mình trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, con cái của Đức Chúa Trời trong hội thánh có người mạnh, người yếu, người có nhận thức nhiều, người có nhận thức kém. Vì thế chúng ta phải thận trọng về hành động, lời nói và cách cư xử của mình, hầu cho chúng ta không gây cớ vấp phạm và làm cho người khác yếu đuối sa ngã. Nguyện xin Đức Chúa Trời gìn giữ và bảo hộ tất cả những anh chị em để luôn đứng vững trong Chúa, hầu có thể nâng đỡ những người khác. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.